Mãng Hoang Kỳ, chương 1058, góc truyện audio.com. Loại lệnh bài có thể cộng minh lẫn nhau này, muốn luyện chế cũng không dễ dàng, như tuyết giám đồ quyền có thể cộng minh lẫn nhau vậy. Cho dù luyện chế kém hơn một ít như vậy, cái giá khi luyện chế mỗi một kiện cũng sẽ không thấp, mà quá trình luyện chế lại phức tạp. Mà Huệ Lam giáo lại có hơn 5.000 tên thế giới cảnh, đương nhiên không có khả năng làm như vậy. Vì vậy 18 vị này cũng không có hoài nghi Kỳ Ninh giả mạo, chỗ này là chỗ nào cơ chứ? Chỗ này chính là hang ổ của Đông Yên phân giáo A. Nơi đây có mấy trăm tên thế giới cảnh, càng có đại trận trấn thủ mà Huệ Lam đạo quân tự mình bố trí. Còn có rất nhiều trận pháp cấm chế vô cùng phức tạp. Nào có thế giới cảnh nào dám ở chạy đến nơi này làm sằng bậy cơ chứ? Muốn chết hay sao, sư đệ, vì sao sư đệ lại tới đây? Lão giả mặc y phục màu đen lạnh lùng nói, gặp Thanh Phạm sư tỷ. Kỳ Ninh cười nói, ồ, sắc mặt đám người này tức thì biến hóa. Ngươi và Thanh Phạm sư muội có quan hệ gì? Lão giả mặc áo bào màu đen nói, Thanh Phạm sư thì từng có ân đối với ta, tuy rằng lúc trước nàng chỉ tùy ý chỉ điểm ta thế nhưng ta vẫn nhớ kỹ. Vì vậy sau khi đột phá đến thế giới cảnh sau ta mới tới gia nhập Huệ Lam giáo. Lần này tới đây chính là vì cảm tạ Thanh Phạm sư tỷ. Kỳ Ninh nói, lão giả mặc áo bào màu đen nhíu mày nhìn qua Kỳ Ninh, sau đó lại lập tức lạnh lùng phân phó. Đi đi, những năm này cũng có không ít người đi gặp Thanh Phạm thế nhưng cho đến nay vẫn không có ai có thể cứu Hỏa Tiên Tử Tô Vưu Cơ ra ngoài được. Thanh Phạm sư tỷ, Kỳ Ninh đi tới cửa ra vào động phủ, lại thò đầu vào bên trong rồi hô lớn. Thanh Phạm sư tỷ, Thanh Phạm sư tỷ, hô vài lần, lập tức Kỳ Ninh đã mơ hồ nhìn thấy ở bên trong xuất hiện một nữ tử mặc y phục màu trắng. Nữ tử mặc y phục màu trắng này nhẹ nhàng đi tới, nàng cũng đã nhìn thấy Kỳ Ninh. Kỳ Ninh ngay lập tức truyền âm cho nàng, muốn cứu Vưu Cơ thì phối hợp với ta. Thanh Phạm tiên tử nghe thấy hắn nói như thế không khỏi cả kinh, Đông Yên phân giáo lớn như vậy, chuyện Hỏa Tiên Tử cũng đã sớm truyền ra. Thế nhưng người chân chính biết rõ Hỏa Tiên Tử gọi là Tô Vưu Cơ lại rất ít. Mà thiếu niên mặc áo bào trắng lưng đeo trường kiếm này nàng vốn không quen biết này lại biết rõ. Thanh Phạm sư tỷ, năm đó ngươi chỉ điểm ta, hôm nay rốt cục ta cũng đột phá đến thế giới cảnh, cũng tới gia nhập Huệ Lam giáo. Kỳ Ninh dùng vẻ mặt cảm kích nói, cảm tạ ân sư tỷ năm đó chỉ điểm, ta chỉ tùy ý chỉ điểm một chút mà thôi. Thanh Phạm tiên tử khẽ mỉm cười nói, không nghĩ tới tổ thần lúc trước, hôm nay cũng đã trở thành thế giới cảnh rồi. Hai người đối thoại với nhau, 18 tên thế giới cảnh ở xa xa cũng đều nghe được. Bất quá lúc hai người truyền âm thì bọn hắn cũng không biết. Ngươi là ai? Thanh Phạm tiên tử truyền âm hỏi, hừ, trợ giúp Vưu Cơ. Hừ, trước đó cũng có một tên ngu xuẩn đã dùng biện pháp này để lừa bịp, đừng tưởng đơn giản có thể tiến vào được động phủ của ta. Giúp ta nói với Vưu Cơ một câu, như vậy nàng sẽ biết rõ thân phận của ta. Kỳ Ninh truyền âm nói, động phủ, ở bên trong một phòng trong đó, Tô Vưu Cơ đang khoanh chân mà ngồi tĩnh lặng vô cùng. Vưu Cơ muội muội, thần lực bắt đầu khởi động, ở bên cạnh nàng lập tức có một hóa thân được ngưng tụ ra. Chính là hóa thân của Thanh Phạm tiên tử, bản tôn của nàng đang ở cửa ra vào. Góc truyện audio.com, trò chuyện với Kỳ Ninh cho nên nàng mới cố ý ngưng tụ ra một hóa thân để đến truyền lời. Thanh Phạm tỷ tỷ có chuyện gì? Tô Vưu Cơ mở mắt ra, có chút nghi hoặc nhìn qua Thanh Phạm tiên tử rồi hỏi. Thanh Phạm tiên tử hỏi, có một người muốn gặp ngươi, gặp ta ở trong Đông Yên phân giáo này cũng không quen biết mấy ai a. Tô Vưu Cơ có chút nghi hoặc nói, hắn tên là Kỳ Ninh, Thanh Phạm tiên tử nói. Thân thể của Tô Vưu Cơ khẽ run lên, hắn tên là Kỳ Ninh, hắn đã tới tìm ta rồi sao? Trong lúc nhất thời trong lòng Tô Vưu Cơ phức tạp vô cùng, có một tia kinh hỉ kích động cũng lại có một tia áy náy. Bởi vì chính bản thân nàng cũng hiểu rõ, nơi này là hang ổ của Đông Yên phân giáo. Đương nhiên sẽ có rất nhiều trận pháp cấm chế, vô cùng xâm nghiêm. Kỳ Ninh đúng là lợi hại thế nhưng rơi vào trong hang ổ này vẫn sẽ gặp không ít phiền toái. Vốn là nàng cho rằng Kỳ Ninh sẽ ở bên trên tinh thần đảo ngây ngốc trên trăm vạn năm. Mà nàng thì ở đây yên tâm tu luyện truyền thừa của Phi Thiên Thánh Quân. Phi Thiên Thánh Quân am hiểu nhất chính là mị hoặc khống chế huyễn thuật. Là một vị đạo quân rất là đáng sợ, thậm chí nàng còn đáng sợ tới mức được tôn xưng là Thánh Quân. Một ít người hơi chút yếu chút chỉ cần bị nàng liếc mắt nhìn thì cũng sẽ không khống chế được bản thân mình. Tồn tại như vậy đáng sợ thế nào chứ? Tô Vưu Cơ trời sinh đã am hiểu mị hoặc, lúc trước nàng không có truyền thừa không có chỉ điểm, khi đó cũng đã tự nghĩ ra một bộ pháp môn. Cho nên ở phương diện mị hoặc lại cực kỳ am hiểu. cho nên nàng mới thông qua được từng tầng khảo nghiệm sinh tử của Phi Tiên Thánh Quân. Cuối cùng cũng có tư cách trở thành đệ tử thân truyền của Phi Tiên Thánh Quân. Vốn kế hoạch của ta là tu luyện 10 vạn năm, đem phi tiên bí thuật này tu luyện tới đệ tam trọng, về sau lại một lần hành động khống chế 18 tên thế giới cảnh ở bên ngoài rồi mới lặng lẽ rời đi. Mặc dù là hiện tại thì Tô Vưu Cơ cũng có thể đồng thời khống chế được 2-3 tên thế giới cảnh, bất quá bí thuật này khống chế chỉ là khống chế trong thời gian ngắn mà thôi. Cho nên cho tới bây giờ Tô Vưu Cơ cũng không muốn xông ra ngoài, dù sao nơi này cũng là hang ổ của một phân giáo trong Huệ Lam giáo, ai dám xông vào cơ chứ? Nàng chỉ muốn khống chế 18 thế giới cảnh, vụng trộm chạy đi ra bên ngoài mà thôi. Có để cho hắn tiến vào hay không? Thanh Phạm Tiên Tử hỏi nàng. Được, Tô Vưu Cơ gật đầu. Biết rồi, Thanh Phạm Tiên Tử nhìn Tô Vưu Cơ rồi cười nói. Nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của ngươi. Rốt cuộc ngươi và hắn có quan hệ gì? Tô Vưu Cơ lắc đầu, nói. Cái gì mà mất hồn mất vía, ta là người hầu của hắn là chủ nhân của ta. Chủ nhân, Thanh Phạm Tiên Tử cũng lắp bắp kinh hãi. Cách chương.